kế tới ngài Ca Chiên Dương. Ngài Ca Chiên Dương là một vị gọi là luận nghị bậc nhất, ngài cũng thuộc về cái dòng họ Bà La Môn. Bởi vì đa số khi mà tại Phật thì những vị mà khi chưa gặp Phật thì cũng thì cái đạo Bà La Môn thì nó là đạo mà nó phổ thông đó, cho nên đa số là các ngài cũng nằm ở trong dòng Bà La Môn. Thì như vậy mình thấy đây tuy là nói rằng các vị thanh văn này, nhưng mà cũng là những cái vị mà gọi là Bồ Tát, nhưng mà hiện thân vào trong những cái ngoại đạo, những cái phái khác, để rồi ở trong đó rồi mới trở lại theo Phật, thì nó mới cảm hóa những cái số người ở thời đó, rồi cũng là những vị để mà phụ tá Phật. Thì đó cũng là cái những cái phương tiện thiện của các ngài. Thì ngài Đại Ca Chiên Dương này thì thuộc về về vòng dòng Bà La Môn ở Nam Thiên Trúc, có chỗ nói là ở Tây Ấn Độ. Thì Ca Chiên Dương đó dịch là phiến thần, phiến thần tiếng Anh là cái sợi dây mà buộc cái cửa, cánh cửa đó. Bởi vì ngài cha thì bị mất sớm, cho nên rồi người mẹ mới nghe là luyến thương tiếc, cho nên là cứ ở vậy mà không có tái giá. Tự nhiên là cũng giống như là sợi dây mà lại buộc cái cánh cửa đó, ở vậy mà nuôi ngài. Gió thổi không có động, cho nên đặt tên là gọi là phiến thần đó. Thì ngài ở thuộc về trong cái thôn xóm gọi là Di Hầu Thực. Di Hầu Thực mà trước khi theo Phật á, thì ngài theo ông tiên A Tư Đà. A Tư Đà là ông tiên mà xem tướng cho Đức Phật mà khi mà còn mới sanh á. Tất nhiên là ngài ban đầu ngài theo ông tiên A Tư Đà học giáo lý về Tề Đà, rồi sau khi mà ông tiên A Tư Đà gặp Thế Tôn đoán dự biết mà sau này sẽ thành Phật á, thì khi mà ông sắp mất thì ông mới dặn dò lại ngài, nghĩa là dặn ngài nghĩa là sau này hãy đến mà theo với Phật. Bởi vì chính Đức Phật đó thì sau này nghĩa là sẽ thành Phật ở nơi cõi này, mới giáo hóa cho mọi người, cho nên ông dặn ngài. Thì sau khi mà Phật diệt độ rồi á, ngài cũng vẫn còn, tất nhiên là ngài sống sau khi Phật diệt độ. Những ngài như là Xá Lợi Phất, Một Người Liên thì nhập diệt trước Đức Phật, còn ngài thì Phật diệt độ rồi nhưng ngài cũng vẫn còn. Rồi sau đó ngài cũng thường luận nghị với các ngoại đạo, ngài cũng khắc phục rất là nhiều, cho nên được gọi là luận nghị bậc nhất đó. Thì đó là nói về sơ về cái lịch sử mà của ngài Ca Chiên Dương. Thì rồi ngài khi mà Phật bảo ngài đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật thì ngài cũng từ chối. Từ chối, ngài mới thuật lại nghĩa là con nhớ trước kia, nghĩa là khi Phật á, vì các vị tỳ kheo lược nói pháp yếu, thì con cũng sau đó rồi cũng theo đó mà nói rộng ra về cái nghĩa ấy. Tức là Phật là nói tóm được thôi, và ngài theo đó ngài nói rộng ra, nghĩa là những cái nghĩa về vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, nghĩa tịch diệt. Thì như vậy, nhưng mà rồi ông Di Ma Cật thì ông mới đến, ông mới nói với con rằng, nghĩa là thưa ngài Đại Ca Chiên Dương, chớ có đem tâm sinh diệt mà nói pháp thật tướng. Bởi vì sao? Bởi vì nghĩa là thường thì năm trong cái hàng thanh văn cũng như là trong các cái kinh mà ban đầu của Phật, trong cái thời kỳ đầu thì Phật vì mọi người chưa có, gọi là trong cái giai đoạn đầu thì mọi người chưa có hiểu biết Phật pháp nhiều, Phật mới ra đời thì đa số là theo bên những cái ngoại đạo Bà La Môn rồi, cho nên rồi ngài mới ra mà ngài nói tới cái pháp như là cao siêu đó nữa, thì đâu có ai mà hiểu nổi. Cho nên là ban đầu á, thì ngài tùy phương tiện ở trên những cái tướng hữu vi mà ngài phân biệt, ngài nói khiến cho họ lìa bỏ. Tất nhiên nói là đây là vô thường, đây là khổ không vô ngã, tịch diệt niết bàn, thì khiến cho họ chán những cái pháp vô thường, pháp khổ này để mà hướng về tịch diệt niết bàn. Đó là cái giai đoạn đầu. Cho nên ngài chưa có nói đến những cái pháp thực tướng. Thì ngài Ca Chân Viên ngài cũng theo đó, ngài thuật lại, ngài nói rộng về cái nghĩa đó. Tức là đây gồm có nghĩa là năm nghĩa chính là vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt. Thì đây cũng gọi là ngũ pháp ấn, ngũ pháp ấn mà năm cái nghĩa này để mà ấn định là đúng chánh pháp mà không đúng chánh pháp. Mà có chỗ khác thì nó gọn hơn khi mà gọi là tứ pháp ấn. Tứ pháp ấn thì bớt cái nghĩa về nghĩa không, tất nhiên là vô thường, khổ, vô ngã, tịch diệt, đó gọi là tứ pháp ấn. Rồi có khi gọi là tam pháp ấn. Tam pháp ấn thì người ta thường dùng đó. Tam pháp ấn thì gọi là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt, đó gọi là tam pháp ấn. Thì đó là cái căn bản các kinh nguyên thủy đều nói là không ngoài cái nghĩa này. Nếu mà ngoài cái này thì gọi là không có phải là gọi là kinh Phật. Thì như vậy ngài theo đó, ngài cũng nói trọng cái nghĩa đó. Nhưng mà rồi ở đây á, thì căn tánh của các vị này thì nó cũng đã thuần thục rồi, cho nên ông Di Ma Cật ông muốn nhấn mạnh, nhấn thẳng đến cái lý thể chân thật, cho nên ông mới gạn lại, gạn lại để mà cho rõ cái ý sâu của Phật. Tuy nhiên là ông nhấn mạnh là chớ có đem tâm hạnh sinh diệt mà nói pháp thật tướng. Bởi vì sao? Thường á, mà mình nói pháp á, thì có ai không dùng tâm sinh diệt không? Nói pháp á, thì xin hỷ nói ra, rồi có lời lẽ, thì lời này lời kia thì cũng là trên cái tướng đối đại. Cho nên mà đã là tâm sinh diệt á, thì tất nhiên là có động niệm. Mà có động niệm thì tất nhiên là có tạo tác. Rồi có động niệm, có tạo tác thì tất nhiên là có hình tướng. Như vậy thì đã có hình tướng thì đều thuộc về vô thường. Mà đã là vô thường thì làm sao mà nói đến được thật tướng. Cho nên ông mới nhắc lại nghĩa là chớ có đem cái tâm sinh diệt mà nói pháp thật tướng. Bởi vì các vị Bồ Tát thì là khác, tuy là các ngài có khi cũng nói sinh diệt, nhưng mà nói sinh diệt nhưng mà ý là ở chỗ bất sinh bất diệt. Mà nghĩa là các ngài cũng nói đây là vô thường, đây là sinh diệt, nhưng mà để cho người nhân cái đó mà thấy lại cái nghĩa là bất sanh bất diệt, chứ không phải nói vô thường, nói khổ để cho người kẹt cái tên đó. Tất nhiên là không có để cho mọi người mà gọi là chết ở trên môi lưỡi của mình, kẹt ở trên môi lưỡi của mình. Cho nên ở trong nhà thiền thường gọi là dùng những cái lời mà gọi là những lời hoạt ngữ, những lời sống, chứ dùng những cái lời tử ngữ. Tử ngữ là nói cho người ta phân biệt, người ta hiểu, suy nghĩ, hiểu. Thì như vậy đó là nằm ở trong cái sinh diệt, mà sinh diệt tức là tử ngữ. Cho nên các ngài tuy cũng nói vậy, nhưng mà nói để cho gọi là phá chấp, gỡ chấp cho người ta, để khiến cho người ta nhân cái đó mà thấy lại được cái chân thật. Cho nên ở đây thì ông mới gạn nói nữa là thưa ngài Ca Chân Viên, các pháp rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, đó là nghĩa vô thường. Ngài nói ngược lại, thường á thì mình nói là vô thường tất nhiên là sanh diệt, có sanh có diệt, có thành có hoại, thì đó là nghĩa vô thường. Nhưng mà ở đây thì ngài nói rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, đó là nghĩa vô thường. Thì vậy là sao? Không đồng nghĩa vô thường ở ban đầu rồi. Bởi vì mình thường thường thì mình hai kẹt ở trên cái
tướng trên cái chữ nghĩa, nó vô thường thì mình chấp là vô thường. Nhưng mà ở đây để đại rõ nghĩa nghĩa là bởi vì chúng sanh khi mà mình mê cái thể bất sanh bất diệt đó, cho nên là chấp kẹt ở trên các tướng, mê cái thể bất sanh đó rồi kẹt ở trên các tướng, cho nên ở trong cái thể mà gọi là chân thường bất sanh bất diệt mà lại tự mê rồi vọng chấp mê cái tướng sanh diệt, rồi vọng chấp trên cái tướng sanh diệt đó lại chấp cho nó là thường, trên cái tướng sanh diệt mà lại chấp cho là thường. Vì vậy cho nên thật mới thương xót mà chỉ ra những cái tướng đó là cái giả tướng mà vô thường. Mà khi mà Phật nói cái những cái tướng đó là vô thường đó, là Phật đi ở đâu mà nói vô thường? Không phải là nương nơi vô thường, nương cái tâm vô thường mà Phật nói vô thường, mà chính là Phật đi nơi cái thể bất sanh bất diệt đó, cho nên mới nói những cái đó là vô thường. Phật chứng nhận nơi cái này rồi, cho nên là khi mà thấy được cái thể chân thật bất sanh bất diệt này mới rõ ra là những cái tướng kia là những tướng giả, hư dối, vô thường mà chúng sanh đại chấp đó, cho nên là ngài nói đó là vô thường để khiến cho mọi người tỏ ngộ trở lại cái chân thật thường trụ đó, chứ không phải nói vô thường để cho mọi người mắc kẹt trên cái vô thường đó, nghĩa là không phải nói vô thường để mà vô thường, nhưng mà nói vô thường đó để mình thấy lại cái chân thường bất sanh bất diệt. Thì như vậy cho nên nghĩa là rước đó chẳng sanh bất diệt thì đó mới là nghĩa vô thường, thì đây mới là nghĩa chân vô thường. Nghĩa là nói vô thường không phải để mình dừng nơi cái vô thường, mà nói vô thường để mình nghĩa là sống trở lại cái chân thường, chân thật đó. Cho nên là không có kẹt trên đó, chứ còn không thì mình nghe nói vô thường rồi cái thì chấp như là tất cả đều vô thường, rồi lại chấp là thật là vô thường nữa, thì như vậy liền như là có chán ở đây rồi bỏ để mà cầu nơi kia, thì nó thành ra cái tâm hai bên nó dời đổi. Cho nên ở đây thì ông nhấn mạnh tới nghĩa trên vô thường như vậy. Rồi năm thỏa ấm rỗng suốt trống không trong cái chỗ khởi, đó là nghĩa khổ. Thì cũng vậy, đây cũng là cái ngược, nó ngược lại. Thường thường á thì mình nói là năm ấm nó hòa hợp, năm ấm hòa hợp nó vô thường, nó biến đổi cho nên gọi là khổ. Thân năm ấm này nó hòa hợp rồi nó biến đổi vô thường luôn luôn, cho nên rồi đó gọi là khổ. Nhưng ở đây thì để thấy thẳng vào cũng là cái thể của nó rỗng ràng, nó không có thật, không có chỗ nào đâu là cái chỗ khởi hết. Nhưng mà trong cái chỗ mà rỗng ràng đó, không có chỗ khởi đó, nhưng mà mình lại vọng khởi lên, vọng khởi lên đủ thứ, gọi lên như là thứ này thứ kia, cho nên là mới đành chịu những cái khổ. Như là ở trong cái chỗ không có chỗ khởi, mà rồi mình do cái vọng chấp của mình cho nên nó khởi lên các thứ, mà khi nó khởi lên các thứ đó lại chấp cho là thật nữa, cho nên mới thành khổ. Nhưng mà xét rõ thì cái thể của nó thì nó lại là rỗng không, nghĩa là đổng đạt mà không vô sở khởi, cho nên khi dù cho mình đang chịu khổ đó, đang chịu khổ, đang ở trong khổ đó, nhưng mà cái thể nó vẫn là không. Thì đạt được cái nghĩa này thì mới gọi là ngay cái khổ liền dứt khổ, ngay cái khổ liền dứt khổ, mà không phải trừ bỏ cái khổ này để mà hết cái khổ. Cho nên đó mới là cái nghĩa chân thật của đại thừa, ngài cũng nhấn mạnh cho đó. Rồi các pháp rốt ráo không có gì thì đó là nghĩa không, ráo vô sở hữu thì đó là cái nghĩa không. Thì không ở đây tức là không có thật thể, nhưng mà không có cái tánh thật nghĩa là cố định của nó. Trên hình tướng á, thì mình thấy nghĩa là có cái này có cái kia, phân biệt nó rõ ràng, nghĩa là muôn ngàn thứ nghĩa là sai biệt, thì đó gọi là có. Nhưng mà khi mình ở đây cũng nhấn mạnh khi mà thấu suốt được cái thể của nó thì tất cả đều là gọi là nhân duyên hòa hợp, mà mình đã nghe nhiều rồi đó, mà khi mà thấu suốt được cái lý nhân duyên đó rồi, thấy được cái thể của nó là nhân duyên hòa hợp thì nó không có thực thể, chỉ là cái giả tướng hiện ra thôi, thì khi mình xét đọc được cái lý không đó thì không tìm đâu ra là cái thể thật, à, thì ngay đó, ngay cái có đó mình liền đạt không, à, chứ không phải là trừ cái có để mà được cái không, mà ngay cái có liền đạt suốt không, à, thì như vậy mới đến rõ được cái nghĩa có và không là đối đãi, à, không thật, à, chưa phải là lý cứu cánh, nhưng mà lý có lý không là cái lý đối đãi, à, mà đây ngay nơi có mà suốt được cái nghĩa không, à, thì như vậy mới là thật không. Cho nên ở đây ngài giải cái nghĩa không này nó không giống như cái nghĩa không mà của thông thường, nó là phân tích là bỏ trừ cái có nhưng mà đến cái không. À, rồi đối với ngã và vô ngã chẳng hai thì đó là nghĩa vô ngã. À, nếu ngã và vô ngã chẳng hai, à, thì đó mới là nghĩa vô ngã, thì mình nghe cũng khó hiểu. À, thường thì trong cái phần của các vị thanh văn thì nói rằng cái vô ngã thì là gọi là không có cái ngã thì mới là vô ngã, thì ở đây là ngã và vô ngã nó bình đẳng, nó không hai, thì đó mới là nghĩa thật vô ngã. À, bởi vì sao? Bởi vì khi mà Phật nói vô ngã đó là vô cái ngã gì? À, vô ngã là vô cái ngã giả dối này, cái ngã mà gọi là khái niệm, cái ngã mà tưởng tượng này, à, cho nên nó là nó không thật, nhưng mà mình lại chấp nó là ngã, chấp nó là thật, cho nên là Phật mới nói đó là vô ngã. Nhưng mà khi mà nói vô ngã đó không phải là hoàn toàn vô ngã, mà là ngài y nơi cái chân ngã là thường trụ đó, cho nên ngài mới nói cái ngã này là vô ngã, nó không có thật. À, để chi? Để thấy rõ nó là hư dối, mà vì cái hư dối đó cho nên là chính cái ngã chân thật kia mới là cái chân ngã, mà cái chân ngã kia nó không có cái tướng ngã này, không? Cho nên mới gọi là vô ngã, thì cái đó mới gọi là cái nghĩa gọi là lục đổ, gọi là cái nghĩa chân vô ngã. Chân ngã tất nhiên là chân ngã thường trụ, thì cái ngã kia nó không có cái ngã này, không có ngã mà giả dối tưởng tượng khái niệm này đã phá cái cách này, cho nên nói là vô ngã, mà thực ra cái ý là muốn để chỉ cho cái ngã chân thật kia. Như vậy không phải nói vô ngã là để phá sạch không có ngã gì hết, cho nên ở đây ngài mới nói là ngã và vô ngã bình đẳng, không thấy có hai. Thì hiểu được cái đó thì mình thấy được cái ý sâu của Phật muốn nói. Thì đó là phá cái chấp phân biệt ngã và vô ngã. Rồi cái nghĩa về tịch diệt thì pháp vốn chẳng có trái, tự nhiên là trái đó, mà thì nay cũng không có tắt, mà mình dịch thoát chút là pháp xưa chẳng sanh mà nay cũng chẳng diệt đó, bởi vì thì đó mới là nghĩa tịch diệt. Tịch diệt tức là niết bàn. Bởi vì thường thường chữ niết bàn dịch là tịch diệt, dịch là viên tịch, dịch là diệt độ, vân vân. Nhưng mà cái nghĩa gốc của cái chữ niết bàn á thì nó rất là đơn giản thôi. Cái nghĩa gốc của chữ niết bàn á là thổi tắt hoặc là nguội lạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái gì mà nó đang cháy rồi cái thổi tắt nó nguội lạnh lại thì gọi là niết bàn. Thì đó là cái nghĩa gốc. Rồi sau này á, các ngài mới dùng của nó để chuyển qua cái ý để chỉ cho mình thổi tắt được cái lửa phiền não nó đốt cháy, nó thiêu đốt, rồi gọi là niết bàn. Thành ra cái nghĩa sau là nghĩa bóng, chuyển đổi qua. Cho nên ở đây mới nói là trước mà chẳng cháy thì sau mà chẳng tắt á, nghĩa là phiền não thì nó cũng không có thật, mà trên cái lúc mà cái phương tiện thì cái ngài, các ngài có nói dứt sinh tử nhưng mà vào nước bàn trừ phiền não để mà mới đến được tịch diệt. Nhưng mà trên cái lý thật á, thì rõ ràng phiền não tánh nó không có thật. Nghĩa là chưa nay cái thể đạt được cái thể mà chưa nay nó chưa từng sanh chưa từng diệt đó thì thấy rõ đâu có cái phiền não thật sanh, mà đã không có thật sanh thì đâu có thật diệt. Thì sanh diệt chỉ là cái gọi là cái quyển tướng thôi. Chứ nếu mà nói là nghĩa là phải diệt cái phiền não này thì mới đến tịch diệt kia, thì diệt gọi là diệt nó rồi diệt bỏ ở đâu, rồi đến tịch diệt này ở đâu, thành ra nó có cái niệm dời đổi. Nên ở đây ngài chỉ thẳng vào cơ thể đó, tức là ngay nơi sanh tử mà hằng tịch diệt niết bàn, thì đó mới là nghĩa niết bàn chân thật. Ngài muốn nhấn mạnh ở chỗ đó. Còn niết bàn mà đối với sinh tử thì đó là niết bàn đối đãi, mà niết bàn đối đãi thì chưa phải thật. Vì vậy cho nên ở trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật cũng nói đó là quá thành, chưa phải là bảo sở. Thì ngài khi mà ngài ông Di Ma Cật mà ông nói tới năm cái nghĩa này rồi á, thì các vị tỳ kheo kia tâm liền được giải thoát. Cho nên rồi ngài Ca Chi Dương ngài thuật lại rồi ngài từ chối, ngài không có đến thăm được. Thì như vậy đó là qua cái tầng của ngài Đại Ca Chi Dương. Thì như vậy để thấy rằng ngài Phú Lô Na thì vì ngài là thuyết pháp bậc nhất, cho nên là ông mới nhắm thẳng đến cái chỗ mà phải quán xét căn cơ. Còn ở đây thì ngài Đại Ca Chi Dương là ngài luận nghị bậc nhất, cho nên là ông mới dùng cái luận nghị, tức là luận nghị về năm cái nghĩa này nó sâu hơn, để cho đi sâu vào cái nghĩa chân thật của tánh thể. Rồi kế là tới ngày A Na Luật, thì cái này để kỳ sau rồi mình học tiếp.